Bàn về cái ý nghĩa thọ ký ở trong kinh Pháp Hoa. Thì ở đây cái phần mà thọ ký hay là trong kinh Pháp Hoa người ta gọi là Phật hộ niệm, tức là Phật thọ ký cho ta, có nghĩa là Phật công nhận ta. Phật hộ niệm cho ta có nghĩa là Phật che chở và giữ gìn cho ta. Cho nên tất cả mọi người, cái khi mà chúng ta tới với Đức Phật hay là chúng ta tới với Đạo Phật, thì Đức Phật dạy chúng ta gọi là trồng căn lành ở các Đức Phật hay là trồng căn lành ở Tam Bảo. Thì trồng căn lành ở Tam Bảo có nghĩa là chúng ta tự phát nguyện mà quy y với Tam Bảo, tức là tự nhận mình là đệ tử của Đức Phật và quyết tâm học và làm theo những lời của Đức Phật dạy. Thứ ba đó là chúng ta nó tôn trọng cái ý kiến của tập thể. Đó là ba cái điều mà Đức Phật dạy. Nếu mà chúng ta làm được như vậy đó, thì Đức Phật công nhận chúng ta là một đệ tử hay là một Phật tử, thì Ngài thường hộ niệm cho ta, che chở cho ta trên bước đường tu hành. Thì cái người nào đó mà được Phật hộ niệm thì cái người đó trước nhất là tự nhiên cái niềm tin của họ nó kiên cố hơn. Cho nên trên bước đường tu hành chúng ta căn cứ cái chỗ mà cái niềm tin chúng ta biết. Thì nhờ có Đức Phật hộ niệm cho ta, có nghĩa là Đức Phật nghĩ tới ta và ta nghĩ tới Phật. Hay khi mà ta nghĩ tới Phật và Phật nghĩ tới ta đó, thì cái chỗ này ta gọi là thần giao cách cảm. Tức là giữa cái linh hồn của ta với Phật nó có một cái gì mà gắn kết với nhau. Nó không thể nào dao động được. Còn những cái người mà chưa được Phật hộ niệm, chưa được Đức Phật công nhận là đệ tử đó, thì luôn luôn trong tâm chúng ta bị dao động. Nay ta muốn tới chỗ này, mai ta muốn tới chỗ kia. Ta đi cầu, ta xin đủ thứ hết. Thì những người đó là những người mà sống ngoài Phật Pháp. Cho nên quý vị cần phải có một cái niềm tin và cần phải có cái sức tập trung mạnh để nhận được Phật hộ niệm. Thì khi mà Phật hộ niệm được thì lúc bây giờ cái tâm chúng ta mới cảm thấy an được. Và tà ma ngoại đạo nó không thể mà quấy nhiễu chúng ta được. Nó không thể mà lung lạc chúng ta được nữa đó. Thì như vậy đó, chúng ta mới đi tới được. Thì ở trong kinh Pháp Hoa này đó, cái phần tích môn thì có cái phần thọ ký. Thọ ký tức là Đức Phật ấn ký hay Đức Phật công nhận để mà cho chúng ta vững niềm tin chúng ta tu hành. Còn nếu mà cái phần bổn môn đó, thì giữa ta và Phật đó, nếu người nào được Phật hộ niệm thì người đó tự biết. Đó là trên bước đường tu. Rồi đó, chúng ta nhìn, ta thấy, ta cũng biết cái người đó được Phật hộ niệm. Tức là ta thấy cái người đó họ vững vàng trên bước đường tu của họ. Mặc dù có gặp những cái khó khăn, cái nguy hiểm, nhưng mà họ có thể vượt qua được hết. Thì mình biết cái này là Phật hộ niệm. Trong kinh Pháp Hoa đó, về thọ ký, thì ở đây đó, nó có bốn bậc mà khác nhau. Thì quý vị nên nhớ xem coi mình ở cái bậc nào. Cho nên cái thứ nhất ở đây đó là ở trong cái phẩm thí dụ là phẩm thứ ba của phần Tích Môn đó, thì Đức Phật đó, có kêu Ngài Xá Lợi Phất mà thọ ký cho Ngài Xá Lợi Phất tương lai sẽ thành Phật hiệu là Hoa Quang Như Lai. Cho nên khi mà Đạo Tràng Pháp Hoa ta tụng kinh đó, ta lại các Đức Phật Vị Lai đó, thì ta có lại Ngài Xá Lợi Phất với cái tên đó là Hoa Quang Như Lai. Người ta nhớ cái này. Nhưng mà cái chỗ này tại sao được Đức Phật thọ ký? Thế nên chúng ta biết thêm một điều nữa. Tại vì Ngài Xá Lợi Phất được Đức Phật thọ ký đây đó, có nghĩa là Ngài Xá Lợi Phất hiểu được Phật. Hiểu được Phật, tin được Phật và làm theo Phật, cho nên được Phật thọ ký. Từ cái chỗ này để mà khi chúng ta tu đó, ta muốn được Phật thọ ký, ta phải làm theo như Ngài Xá Lợi Phất. Ngài mới nói là tùng Phật khẩu sanh, tùng Pháp hóa sanh, đắc Phật Pháp phần. Ba cái điều này, ba điều căn bản. Cho nên thứ nhất là tùng Phật khẩu sanh là gì? Tức là khi mà nghe Đức Phật thuyết Pháp, ta sanh ra cái tín tâm. Ta không có hoài nghi. Người này nói, người kia nói đủ thứ hết. Nhưng mà đối với Đức Phật, chúng ta có cái niềm tin tuyệt đối nữa. Ta không nghi ngờ gì Đức Phật hết. Giống như Ngài A Nan mà nói là mặt trời nó có lạnh lại mà mặt trăng có nóng lên. Cái chuyện này không bao giờ có, phải không? Mặt trời là nóng mà mặt trăng là lạnh. Nhưng mà Ngài nói ngược trở lại nữa, nếu mặt trời có lạnh đi, mặt trăng có nóng trở lại nữa, thì trường hợp này nữa, lời nói của Đức Phật, con không bao giờ mà nghĩ là thay đổi cái niềm tin mình. Đó. Cho nên tin cái lời dạy của Đức Phật, đó là tùng Phật khẩu sanh, tùng Pháp hóa sanh. Là khi tin rồi nữa, mà mình thực hành theo cái lời dạy của Đức Phật, đó, mình thấy nó có kết quả. Đây trên bước đường tu đó, thì tất cả các Phật tử đó, cái bước thứ hai đó, là chúng ta tu chúng ta thấy có kết quả. Trước khi mà ta tới với Đạo Phật đó, thì cái tâm chúng ta chao đảo, cái cuộc sống chúng ta nó bấp bênh. Nhưng bây giờ ta tới được với Phật rồi, ta thực hành cái pháp của Đức Phật đó, ta thấy lòng mình an ổn hơn và cái cuộc sống mình đó, nó tốt hơn. Đó là mình tu ở trong pháp của Đức Phật. Đương nhiên cái tu hành là thường là ta tụng niệm, ta lễ bái, ta tham thiền. Cái này là chính. Ai không làm cái chuyện này hết. Nhưng mà cái chính của nó là gì? Tức là tu là thứ nhất là cái tâm chúng ta được an ổn. Mà thứ hai đó là cái thân chúng ta được khỏe mạnh. Thứ ba đó là cuộc sống ta phải tốt hơn. Cho nên trên bước đường tu đó, quý vị nhớ làm ba cái việc đó. Làm sao mà cái tâm chúng ta không an ổn á, thì cái này dù có tu cái gì nữa cũng gọi là sai. Nên ta không làm gì hết, ta không tụng niệm, không lễ bái gì hết, nhưng mà ta thấy lòng mình yên ổn đó, thì trong lúc đó mình tu. Cho nên mình chỉ có nghĩ tới Phật thôi, mình cảm thấy yên ổn, đó là mình tu. Còn cái người kia làm đủ thứ chuyện hết, nhưng mà không yên ổn là không phải tu. Đó là trên bước đường tu chúng ta nữa. Ta thấy ta an ổn. Mặc dầu cái đời sống chúng ta có nghèo, có thiếu, nhưng mà gần như ta không quan tâm tới này nhiều. Giàu nghèo chuyện này không quan trọng. Ta không có sổ sở về cái vấn đề này. Đây là cái trường hợp trên bước đường tu đó, là ta được cái tâm an ổn. Cái thứ hai đó là cái thân chúng ta nó khỏe mạnh. Chúng ta không thấy mệt mỏi. Cho nên có những người mà vô tụng niệm lễ bái, nhưng mà tụng kinh có thể tụng suốt ngày, mình thấy không có mệt. Đây là trên bước đường tu chúng ta đó, là ta có một cái thân như vậy. Nhưng mà có những cái người đó bảo rằng khi mà tụng kinh nhiều đó, nó hao hơi, phải không? Nó khô cổ. Thì cái trường hợp này không phải rồi. Tức là thân chúng ta mệt mỏi, thân chúng ta bệnh hoạn, thì những người đó chắc chắn là phải bỏ cuộc thôi. Cho nên chúng ta có một cái thân khỏe mạnh, tự nhiên lại Phật rồi ta khỏe mạnh chứ. Cho nên có người ta nói là nhờ lại Phật mà Phật phò hộ cho nên tôi được khỏe mạnh này. Thầy nói cái người đó họ được Phật hộ niệm đó. Trên bước đường tu họ tin như vậy đó, họ nghĩ như vậy mà họ thấy cái này có thật. Trong cuộc sống mình có thật, tức là nhờ Phật hộ niệm cho mình mà mình lại vượt qua những cái cơn ốm đau bệnh hoạn. Đây là trên bước đường tu. Nên thầy nói với tất cả các vị đó, cái hồi còn trẻ thì thầy bệnh liên miên. Nhưng mà từ cái năm phải nói là vào khoảng độ 60 tuổi trở đi đó, thì thầy lại khỏe mạnh trở lại. 60 tuổi trở đi khỏe mạnh hơn. Còn hồi cái lúc mà 20 mấy 30 tuổi nữa, lúc đó là ốm đau thường xuyên. Bây giờ lên tới 60 tuổi rồi nữa thì nghĩ là 60 tuổi là mình phải yếu chứ, sẽ bệnh chứ. Nhưng mà sao ngược lại nữa, lại làm việc được khỏe mạnh. Sáng nay thầy giảng ở bên Phổ Quang xong rồi chiều thầy về thầy giảng ở đây, nhưng mà thầy vẫn thấy bình thường. Thì bây giờ đã thầy cảm giác sở dĩ được như vậy nữa, 75, 76 tuổi rồi mà làm việc được như vậy nữa, thì cái này là nhờ Phật hộ niệm. Tức là nhờ có cái niềm tin ở Đức Phật mà thấy tâm mình an lạc và cái thân mình nó được khỏe mạnh. Tới cái việc thứ ba là gì? Mọi việc được hanh thông. Nó hanh thông tức là có nghĩa là nó vượt qua một cách dễ dàng, mặc dù nó có những cái khó khăn, có những cái nguy hiểm, nhưng mà khi nó tới với mình thì này nó không có. Mình không bận tâm, mình không lo lắng, không đối phó, không tính toán, không làm gì này. Nhưng mà gần như là mọi việc đâu nó an bài vào đó. Ở trong cuộc sống mình thấy nó bình yên, nó tốt. Cho nên trên cái bước đường tu hành là quý vị nhớ cho cái điều đó. Nên khi ta được Đức Phật hộ niệm, ta sống trong chánh pháp của Đức Phật thì như ta được những cái điều mà trong thực tế cuộc sống này. Cái chỗ này ta gọi là đắc Phật pháp thần, tức là ta chưa được như Phật phải không? Nhưng mà ta được hưởng một phần cái công đức của Đức Phật. Ta cảm nghĩ là Đức Phật cho chúng ta, nhờ Đức Phật cho chúng ta mà ta được như vậy đó. Cho nên tất cả những cái người tu hành họ đều có một cái ý nghĩ là nhờ Phật mà tôi được thế này. Cho nên cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, ông nói với thầy một câu mà thầy rất là dễ thương, mà thầy tin tưởng đó là thật. Ông nói là sở dĩ hôm nay mà tôi còn ngồi đây gặp thầy là nhờ Phật thôi. Thế nên nhờ Phật thôi. Hỏi tại sao vậy? Khi tôi làm cách mạng là bị giặc nó đuổi, không còn cái chỗ nào mà dung thân nữa, cho nên tôi chung vô chùa. Thế nên chung vô chùa cho nên nhờ Phật che chở mà tôi thoát nạn, tôi sống bây giờ mới gặp được thầy chứ. Đây ông có cái niềm tin vậy. Thầy nói đó, ông này dù có tu hay không tu gì nữa đó, thầy nói ông này là tu theo kinh Pháp Hoa. Tức là trong lòng mình mình tin tưởng ở Phật và mình tin rằng mình nhận được cái điều này rõ ràng, thì cái trường hợp này là cái người đó tu. Còn chúng ta tụng niệm lễ bái suốt ngày nhưng mà phiền não nghiệp nổi dậy đó, thì cái trường hợp này chưa phải, tức là chưa được một phần pháp nào của Đức Phật hết. Đó là trên bước đường tu. Cho nên khi mà được một phần pháp của Đức Phật, sống đời sống nó giống Đức Phật, thì cái trường hợp này nữa thì là Phật tử. Đó là trên bước đường tu hành. Cho nên ta được Đức Phật thọ ký cho chúng ta là với điều kiện chúng ta có một phần nào đó giống Đức Phật. Cho nên trên bước đường tu quý vị nên lập hạnh. Trong đó cái thứ nhất là tu cái tâm của chúng ta để giống Phật. Thứ hai đó là cái hạnh chúng ta giống Phật. Cho nên cái tâm chúng ta giống Phật và cái hạnh chúng ta giống Phật thì cái trường hợp này là chắc chắn là ta được Đức Phật thọ ký rồi. Nếu không giống Đức Phật về suy nghĩ, cũng không giống Đức Phật về hành động, thì cái này dù chúng ta có tu hình thức nào đi nữa cũng không được Đức Phật thọ ký nữa. Thành ra thầy nói tâm giống Phật á, là cái tâm thương người. Nên người ta tu á, đầu tiên chúng ta có cái tâm thương người, tức là tâm từ bi. Tâm từ bi là tâm của Phật. Tại nên tâm Đức Phật có bốn điều mà quý vị á, tu á, cố gắng tập theo bốn điều đó, được một ở trong bốn cũng tốt. Tại nên một là từ tâm. Từ tâm mà đạt tới cái từ tâm tam muội nó có nghĩa là sâu ở trong đáy lòng chúng ta, lúc nào chúng ta cũng cảm thấy vui. Nên trên bước đường tu nó không có buồn. Không buồn tại sao vậy? Là vì sạch nghiệp. Không có một cái gì để ta buồn hết. Đấy. Sâu kín ở trong đáy lòng chúng ta nó không có một cái tội lỗi nào trong đó hết. Nó tại sao ta buồn? Ta buồn là vì cái lý do thứ nhất á, là ta tiếc nuối một cái điều gì đó thì ta mới buồn chứ. Thường như vậy, ta mất mát cái gì đó ta mới buồn chứ. Nhưng mà cái tâm của Đức Phật là không bao giờ cảm thấy buồn, không có chuyện này. Thanh thản, lòng chúng ta lúc nào cũng thanh thản, lúc nào cũng an vui. Cho nên từ ở trong lòng chúng ta được an vui đó mà nó ảnh hưởng cho những người chung quanh chúng ta nữa, họ được an vui theo. Nên trên cái bước đường tu của thầy nữa, thầy kinh nghiệm thầy thấy này rõ lắm. Cho nên khi nào tâm mình an vui thì tất cả bạn bè, những người tới với mình đó, họ cũng được an vui theo. Nhưng mà tâm mình lo lắng, tâm mình buồn phiền, tâm mình sợ hãi đó, thì tất cả những người tới mình đây họ cũng lo lắng, cũng buồn phiền, cũng sợ hãi nữa. Cho nên đầu tiên ta tu cái từ tâm này, mà đạt cho tới cái từ tâm tam muội đó, là lúc nào vẫn như vậy không thay đổi, nên ta gọi là tâm Phật. Nên cố gắng như vậy nữa. Thì bây giờ nó như cái trường hợp mà bà Thắng Mang phu nhân thì gì? Khi mà bà đi lên chùa lễ Phật đó, thì ở nhà chồng của bà làm vua phải không, mà bị người ta giết chết, ta xoán ngôi. Cho nên ta giết chết chồng của bà đi, người ta giết chết con của bà đi, để ta cướp ngôi đi. Nhưng mà lòng của bà vẫn thanh thản. Cái chuyện này là chuyện khó làm. Phải nói thật này, cái người thân nhất của mình, cái người mà mình nhờ cậy được nhất ở đây, nhưng mà mất rồi, ở đây coi như mình mất tất cả. Này buồn chứ, khổ chứ. Nhưng mà cái bà này nó không cảm thấy buồn, thấy khổ là vì bà biết cái này là nghiệp quả. Thành ra trên bước đường tu đó, quý vị hiểu được một cái điều nữa là cái gì tới thì nó phải tới thôi. Tức là cái gì tới thì nó tới thôi, không thể khác hơn được. Cái điều quan trọng nhất là phải thấy được cái nhân quả này. Bây giờ đó, Đức Phật nói là cái quả nó tới rồi phải không? Thì cái này không có cứu được. Đức Quan Thế Âm cũng cứu chuyện này được. Tới cái hồi mình hết số rồi, tới hồi mình phải chết rồi, tới hồi mình phải trả quả này rồi, thì bây giờ cũng phải trả thôi. Biết nó như vậy rồi. Thì bây giờ đó, chúng ta có buồn thì chúng ta chỉ khổ thêm thôi, chúng ta được gọi là đọa. Cho nên đối với bản thân chúng ta, trước cái chết với cái sống ta vẫn thấy bình thường. Này là tâm của Đức Phật. Cái khi mà chúng ta còn sống thì chúng ta nghĩ những cái việc gì cần làm ta cố gắng ta làm. Ta làm cho nó hết, làm cho nó kịp chứ. Nên thầy thường nói là cảm thấy đường còn xa mà việc còn nhiều, cho nên chỉ chăm chú vô công việc để mà làm thôi. Nên bao giờ hết việc thôi nghỉ. Đó là cái điều mà quan trọng nhất ở trên bước đường tu. Cho nên thầy nói là năm nay đáng lẽ là thầy nghỉ là vừa, 76 tuổi là nghỉ là vừa. Nhưng bây giờ đại hội người ta tín nhiệm, người ta bầu lại thêm nhiệm kỳ nữa phải không, 5 năm nữa. Thì thôi, người ta tin cậy ở mình thì mình ráng mình làm. Thầy nói thầy cố gắng thì làm thêm nhiệm kỳ nữa thì 80 tuổi cũng bằng tuổi Phật luôn. Thì tới chừng đó là chết cũng vừa, cứ tính như vậy mà đi. Cứ chuẩn bị từng chặng đường một mà mình đi tới. Còn làm được cái gì đó thì sao mình không làm? Đó là ở trên bước đường tu. Thứ hai là bi tâm. Bi tâm tức là thương người. Thấy cái người mà khó khăn, thấy người mà khổ đau, thấy cái người mà họ thua kém mình, mình muốn cứu họ, muốn giúp họ, dìu dắt họ. Cái này là tâm của Phật. Không có một cái ganh tị thù hiềm, phải không? Này tâm chúng sanh. Thấy người ta được, mình không được, mình ganh. Cái này không được. Cái tâm này không có. Cho nên trên bước đường tu nữa, mà quý vị tập cái chỗ này, tập được cái tâm thương người, thì chính cái chỗ này là tâm của Phật, cho nên Phật hộ niệm cho ta. Thế nên được một phần pháp của Đức Phật. Cho nên nhờ Phật hộ niệm cho ta, quan tâm tới ta, cho nên lúc bây giờ tâm chúng ta mới có thương người. Cái tâm thương người này tâm của Phật chứ, đâu phải tâm của ma, đâu phải tâm chúng sanh. Tự nhiên chúng ta cảm thấy thương người. Thì này tại sao như vậy? Tức là Phật hộ niệm cho ta đó. Thì này trên bước đường tu. Còn cái tâm mà ganh tị thù hiềm á, người ta gọi là gì? Tức là quỷ nhiếp trì, phải không? Quỷ nhiếp trì. Ta rất sợ cái này. Cho nên khi mà chúng ta tu hành á, chúng ta gặp một cái chuyện mà bất như ý, bất như ý, tự nhiên trong lòng chúng ta nổi giận, chúng ta muốn trả thù, chúng ta muốn làm hại người khác, phải không? À, tất cả những cái này là gì? Tâm ma. Cho nên tâm ma tức là ma xúi dục chúng ta. Ma xúi dục chúng ta, cho nên chúng ta đi theo con đường này thì chúng ta không thể được Phật hộ niệm. Nhưng mà Phật hộ niệm cho ta được thì lúc bây giờ cái tâm của Phật nó hiện vô tâm ta. Hiện vô tâm chúng ta, chúng ta có cái gì? Tức là xả tâm, tức là tha thứ. Nó hại mình, nó nói xấu mình, nó gây khó khăn cho mình, nhưng mà mình có cái tâm Phật, tức là Phật hộ niệm cho mình, cho nên mình tha thứ được cho nó. Đây mình tu theo Phật, tu theo Pháp Hoa, cái căn bản là chỗ đó. Được cái tâm Phật mà rót vào tâm mình, tự mình thay đổi thì gọi là tu, là xả tâm, tha thứ hết. Rồi đó, gặp một cái người khác, gặp cái người khác đó, mà họ xấu với mình, họ hại mình, nhưng mà sao họ lại phất lên như diều bay, phải không? Tức không? Ta nói tức chứ, phải không? Tôi tu như vậy, tôi tốt như vậy, tôi lương thiện như vậy, mà sao tôi khổ như thế này? Còn nó ác, nó xấu như vậy, mà sao nó may mắn như vậy? Phật trời không linh hả? Cho nên chúng ta có ý niệm sao? Ta muốn Phật trời phải hại nó, phải không? Đây, điều này không có. Đó là ác ma. Đây là ác ma. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta, Phật có một cái tâm tùy hỷ. Tức là những cái người mà chưa bằng ta thì ta muốn giúp cho họ bằng ta. Những cái người mà bằng ta rồi đó thì ta lại có cái ý muốn là họ hơn ta. Họ hơn ta là điều tốt. Mà người Việt Nam thường có cái lời nói rất hay: con hơn cha là nhà có phước. Cho nên tất cả những cái người học trò mà thầy đã dạy đó, bây giờ họ làm được việc hơn thầy đó, thì thầy nói đây là điều tốt. Điều tốt nhé. Đó là trên bước đường tu đó, gọi là tùy hỷ tâm. Cái tâm tùy hỷ với cái việc tốt của người khác. Mình không làm được mà người khác làm được thì đó là điều tốt. Cho nên Đức Phật có bốn cái tâm này. Mà trong cái lúc mình tu đó, mình rèn luyện, mình có những cái điều giống Đức Phật như thế. Khi mà mình có một cái ý niệm làm giống Đức Phật đó, thì mình được Phật hộ niệm tới. Phật hộ niệm tới làm cho cái tâm mình nó thay đổi. Mà cái người tu Pháp Hoa này đó, họ đâu có làm gì đâu. Họ chỉ ngồi không đó, mà họ chỉ nghĩ tới Phật, họ nghĩ tới cái việc tốt của Đức Phật. Thì lúc bây giờ được Phật rọi vào tâm của họ, thì tự nhiên tâm của họ trở thành tốt. Cho nên tâm của họ trở thành tốt rồi đó, thì từ một cái tâm tốt này đó, nó sẽ biến ra hành động. Đức Phật nói là tất cả những cái hành động và lời nói của mình đó, là nó phát xuất từ tâm hết. Ta nghe tâm tốt thì hành động tốt, lời nói tốt. Mà bây giờ tâm của Đức Phật đã tới với mình được, nó tốt rồi, cho nên cái lời nói mình trở thành tốt, hành động mình trở thành tốt. Vì vậy đó mà trong Kinh Pháp Hoa gọi là tâm là thiền, thân là Phật, miệng là Pháp. Đây là trên bước đường tu của chúng ta đó. Tu theo bổn môn là vậy. Miệng là Pháp, mà thân là Phật, mà tâm là thiền. Đây ba cái này đó, là được Phật hộ niệm, cho nên chúng ta có như vậy. Nên Đức Phật nói là cái người nào mà gần cái người này đó, thì tâm họ được yên. Gần người này là gì? Cái người mà giống Phật nè. Đó là trên bước đường tu của chúng ta, quý vị nhận. Cho nên khởi đầu Ngài Xá Lợi Phất là cái người mà có cái tâm này, do đó được Đức Phật thọ ký. Đức Phật thọ ký đầu tiên là thọ ký cho Ngài Xá Lợi Phất làm Phật ở trong tương lai. Mà khi thọ ký cho Ngài Xá Lợi Phất làm Phật rồi nữa, thì bây giờ bốn trưởng lão khác, Ngài Maha Ca Diếp, Ngài Tu Bồ Đề, Ngài Ca Chiên Viên và Ngài Đại Mục Kiền Liên, tức là bốn cái vị gọi là đại đệ tử của Đức Phật. Thế nên bốn người này là thuộc bốn người giỏi. Đệ tử Đức Phật đông, nhưng mà có 10 người giỏi, ta gọi là thập đại đệ tử. Thế nên Ngài Xá Lợi Phất là trí tuệ đệ nhất. Ngài Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất. Ngài Tu Bồ Đề là giải không đệ nhất. Ngài Ca Chiên Viên là biện luận đệ nhất. Ngài Ma Ca Diếp là đầu đà đệ nhất. Tức là những người này, mỗi một người nó có một hành tốt hết, đều được mọi người kính trọng hết. Thì trong bốn cái vị đại đệ tử này đó, thấy được Đức Phật thọ ký, thấy Đức Phật thọ ký cho Ngài Xá Lợi Phất, thì bây giờ liền nghĩ mình cũng phải được thọ ký. Mình cũng được thọ ký chứ, nhưng mà tại sao mình được thọ ký đây? Thành ra quý vị nên nhớ cái chỗ này. Tại sao mình được thọ ký? Tức là mình phải có một cái gì đó thì mình mới tin là Đức Phật thọ ký cho mình chứ. Tức là có một cái gì giống Phật, có một gì giống Phật đó mới được thọ ký. Thì bây giờ bốn vị này mới có một cái suy nghĩ, mình giống Đức Phật ở chỗ này, mình làm cái việc này để chắc chắn được Đức Phật thọ ký. Tất cả các Phật tử chúng ta khi tu hành mình có suy nghĩ, mình làm cái này nữa là mình được Phật hộ ký, mình được Phật hộ niệm. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên cái năm 1973, khi mà thầy về nước, cho nên khi mà thầy về nước để tham gia vào giáo hội làm đạo đó, thầy nghĩ làm được cái việc này cho Phật đó, thì để trả ơn Phật, cho nên là chắc chắn là Phật thương mình và Phật hộ niệm cho mình, hay Phật thọ ký cho mình. Tại năm 73 đó, của thế kỷ trước đó, thì tất cả mọi người đều có một ý bỏ nước ra đi, miền Nam của mình đó, là bỏ nước ra đi. Còn thầy đó ngược lại, ở bên Nhật Bản rồi, yên ổn rồi đó, nhưng mà muốn trở về đây, muốn trở về đây để đóng góp cái công sức của mình. Ta nên nghĩ là mình ăn cơm của Phật giáo Việt Nam, mà mình học, mình trưởng thành, rồi bây giờ đó mình sống an nhàn ở một xứ khác đó, không được. Như vậy lương tâm cắn rứt. Cho nên cái ý nghĩ đó là được Đức Phật thọ ký. Thầy có cảm giác Đức Phật nói, ông nghĩ như vậy đúng đó. Ông nghĩ như vậy đúng đó. Ông về, ông làm việc, thì tôi sẽ hộ niệm cho ông. Thầy có cảm giác là Đức Phật chấp nhận cái chuyện đó. Cho nên trong cái lúc mình về, mình làm việc, mình gặp khó khăn, gặp nguy hiểm, nhưng mà nhờ Phật hộ niệm cho nên sống được, làm được. Cho nên suốt cả hơn 30 năm, từ năm 73 cho tới năm nay là 2003, thì cái trường hợp đó đó, 2013, thì cái trường hợp đó thầy nghĩ là sống được, làm được tất cả những việc này là nhờ Phật hộ niệm. Nhờ Phật hộ niệm, nhờ Phật phò hộ, chứ không phải là tự thầy làm được. Tại thầy có cảm giác nhiều người giỏi hơn chứ, nhiều người giỏi hơn mình nhưng mà làm không được. Mình làm được là nhờ mình có một cái tấm lòng. Nhờ có một tấm lòng mà Đức Phật Ngài cũng muốn như vậy. Cho nên mình làm cái việc này là làm theo cái ý muốn của Đức Phật, do đó được Đức Phật hộ niệm. Đó là ở trên cái bước đường tu hành. Cho nên làm được một cái việc gì đó mà giống Đức Phật thì đương nhiên Đức Phật hộ niệm. Thì bốn vị trưởng lão này mới nghĩ gì? Bốn cái vị trưởng lão này nó nghĩ mình đi theo Đức Phật tu hành là ví như như cùng tử, phải không? Cái phẩm thứ tư là cùng tử, tức là gã cùng tử, tức là người hút phân. Đấy, thân quý vị nhớ chỗ này. Cho nên cái chỗ này đó, mình nghèo nhưng mà không hèn. Đây, các Phật tử tu nên nhớ chỗ đó. Nghèo nhưng mà đừng hèn. Nghèo giàu chuyện này không quan trọng, nhưng mà hèn thì không được. Giàu mà hèn không được, nghèo mà hèn cũng không được. Nghèo nhưng không hèn, tức là không bao giờ có một ý mà muốn ăn của người khác hết. Trên bước đường tu mình phải có một cái gì đó giống Phật. Mình có gì giống Phật, tức là không muốn làm người ăn hại. Mình không muốn là ăn của người khác mà mình làm cho người khác hưởng. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên khắc kỷ mà vị tha. Đối với mình thì nghiêm khắc, đối với người thì khoan dung. Đây là trên bước đường tu. Bốn vị trưởng lão này là giữ cái hình. Cùng tử là như thế. Mặc dù làm được hết tất cả các cái việc nhưng mà không bao giờ có ý thức hưởng thụ. Cho nên các ngài nói Phật cho con cái này, Phật cho con kia, Phật cho con cái nọ, nhưng mà con không bao giờ hưởng cái này, không bao giờ nghĩ tới hưởng cái này. Mà tất cả những cái gì Phật cho đó, tất cả như này đó, thì con để tiếp tục làm Phật sự nữa. Cho nên trên bước đường tu quý vị nên nhớ cho nên. Cho nên mình cầu mong để Phật cho mình cái này, Phật cho mình cái kia để mình hưởng thụ hả? Cái này không phải, không được Đức Phật thọ ký đâu. Đối với mình thì cố gắng mà khắc phục tất cả những cái ham muốn, để mình còn cái thặng dư công đức. Cái thặng dư giá trị tức là cái thặng dư công đức. Tại vì hưởng nhiều thì mau hết, mà hưởng ít thì lâu hết, mà không hưởng thì không hết chứ. Tức là tiền mình làm ra mà mình không xài thì sao hết được. Phật cho mình nhiều nhưng mà mình không xài. Cho nên cùng tử là chấp nhận vấn đề ở ngoài âm tranh, không ở sang trọng. Cho nên thường thầy nói là tất cả các Phật tử mình mà khi mình kiếm được nhiều tiền mà mình nghĩ Phật cho mình cho nên mình có được nhiều tiền đây. Cho nên có nhiều tiền thì sao? Đi vào khách sạn 5 sao phải không? Đi ra mấy cái khu nghỉ mát phải không? Đi ăn đồ biển phải không? Đi du lịch không? Đây là cái điều quan trọng nhất. Tại nên khi mà Phật cho mình nhiều tiền như vậy đó, mình đem mình làm cái chuyện này đó, chắc chắn là mình sẽ không được nữa đâu. Tại vì mình xài hết, mình làm á, thì mặc dù Phật trả công gấp đôi, được nhiều, được may mắn cho nên mình được nhiều nữa. Nhưng mà mình hưởng như thế thì chắc chắn hết mau. Rồi bữa sau mình không bao giờ có nữa. Đây là trên bước đường tu đó quý vị nhận. Cho nên có những cái mà may mắn, người ta nói là cái may mắn này chỉ tới một lần thôi, không có tới lần thứ hai đâu. Giờ mình may mắn mình có được một số tiền lớn, mình đem mình xài hết đi phải không? May cái đâu còn nữa. Đây là ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta nên cân nhắc. Thế nên được một cái may mắn thì nhờ cái may mắn này chi? Để ta làm cái gì đó, để mà ta làm cái gì đó để sanh ra công đức tiếp tục nữa. Cho nên nó cùng tử không bao giờ nghĩ tới hưởng thụ. Không nghĩ tới hưởng thụ, tới cái việc thứ hai đó, là cái khi mà được Phật giao phó cho làm cái việc quan trọng hơn, thì cái trường hợp này cố gắng giữ gìn đừng làm cho sơ suất. Đây là trên bước đường tu. không để cho sơ suất, không để cho hao hụt của tam bảo. Thí dụ như bây giờ mà Phật giao cho thầy giữ cái chùa Quy Nghiêm này, phải không? Thì thầy cố gắng thầy giữ gìn cái chùa Quy Nghiêm này cho thật tốt, đừng có một cái sơ suất nào, đừng có cái hao tổn nào ở đây chứ. Đó là trên bước đường tu, còn cái phần riêng của mình không hưởng. Cho nên mình nghĩ cái này là của Phật, cho nên mình nỗ lực, mình vung bồi, mình giữ gìn, thì lúc bây giờ Phật hộ niệm cho mình. Cho nên các vị này đó, chịu cực chịu khổ đi tuyên dương chánh pháp của Đức Phật, lặn lội chỗ này chỗ kia, khó khăn nguy hiểm, mà các vị đó đã nghĩ trong lòng đó, làm như vậy để trả ơn Phật. Và làm được cái việc nào đó thì nó đây nhờ Phật hộ niệm, không? Nhờ sống trong pháp của Đức Phật, nhờ nương pháp của Đức Phật mà mình được như thế này. Đây là cái điều quan trọng nhất. Có một cái tâm niệm như vậy trả ơn Phật đó, cho nên đó, chắc chắn là được, được Đức Phật thọ ký. Cái chỗ này nó có phân biệt đó, bảo là cùng tử nghèo mà không hèn, không giống những người hèn khác. Những người hèn khác là sao? Cho nên khi mà được trả giá gấp đôi thì muốn được gấp ba, phải không? Tức là muốn đòi thêm thôi. Ở trong đạo nhưng mà luôn nghĩ tới quyền lợi chứ không nghĩ tới cái sự đóng góp của mình. Cho nên trên cái bước đường tu hành ấy, chúng ta cứ cân xem thử coi ta làm lợi cho cuộc đời này bao nhiêu và ta hưởng bao nhiêu, ta còn dư hay ta hụt. Nếu mà ta hụt á, thì mỗi ngày chúng ta khó khăn thêm, ta nghèo khó thêm. Cho nên chúng ta phải cân nhắc lại. Còn nếu mà chúng ta tăng á, thì bây giờ cái thặng dư giá trị này á, nó cứ tăng lên chứ. Cho nên thặng dư giá trị, ta lấy cái thặng dư giá trị vật chất, ta biến thành ra giá trị tinh thần. Biến thành giá trị tinh thần, biến nó thành ra công đức. Ta nên thặng dư giá trị vật chất, ta kiếm được nhiều tiền quá mà quý vị để tiền đó thì sao? Lâu ngày mất giá, phải không? Lâu ngày tiền này nó mất giá chứ. Hay là thậm chí ta chết có mang theo được không? Tất cả đều bỏ lại hết. Cái này là vật chất. Cho nên hữu lậu biến thành vô lậu. Ta nên biến vô lậu công đức. Biến vô lậu công đức bằng cách nào đây? Cho nên Đức Phật dạy chúng ta nữa là đem ký thác vào cho quần chúng, để quần chúng tu tập. Thế còn chứ, tại ta để đó thì mất, nhưng mà ta lựa những người nào tu hành ở trong chánh pháp, người nào có thể thay ta mà làm Phật sự trong tương lai, ta đem ta đầu tư vô đó. Ta đầu tư vô đó cho nên những người này đó, họ ăn nên làm ra, họ đóng góp được cho cuộc đời, cho Phật pháp nhiều, thì chính cái công đức đó nó thuộc về ta. Thành đây là một cái việc quan trọng. Cho nên ăn thì hết, xài thì cũng mất, nhưng mà đầu tư thì cái này còn. Nên thầy nói nó vào khoảng độ 50 năm về trước, thầy thấy một cái anh học y khoa mà anh không có tiền đóng, thì như vậy là anh được lãnh bằng, phải không? Tự nhiên trong lúc đó Phật khiến cho thầy nhìn thấy anh này, thầy thương. Thấy anh sinh viên này thầy thương. Cho nên thầy còn một số tiền tích lũy, thay vì để mua sách trở về, thầy nói thầy cho anh này đi, để anh đóng tiền, để anh học, anh thi. Rồi nữa, suốt một cuộc đời anh ở bên Nhật, anh trở thành người Nhật rồi. Mà anh nói một câu rất dễ thương. Tức là mỗi khi mà con làm một cái việc gì đó thì con nhớ tới thầy, phải không? Cái này là công đức đó. Vô lậu công đức là cái chỗ đó đó. Ta nên anh này anh nhớ tới thầy thì anh phục vụ cho những người khác tốt hơn. Anh lãnh cái trách nhiệm là chăm sóc cho 30 bà già ở bên Nhật. Ta nên khi chăm sóc cho một người già, anh liền anh nghĩ tới thầy, bây giờ già rồi, phải không? Đây là kỷ niệm tốt. Người ta có ý niệm tốt về mình, chính cái này gọi là phước báo vô lậu. Cái gì đem để vào lòng người thì cái này không mất. Còn vật chất để ngoài thì mất, mà đem để vào lòng người rồi, ký thác vào lòng người thì không mất. Đây là trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó. Ký thác vào lòng người, đem gửi vào cho Phật Pháp, thì cái này đó, nó tồn tại lâu dài rồi. Đây là ở trên cái bước đường tu, quý vị nghiệm xem rồi, để mà chúng ta biết, chúng ta hành động. Thì tất cả các cái vị này đó, họ làm được bao nhiêu cái chuyện công đức, và họ có cái niềm tin như vậy, thì họ nói là Đức Phật chắc chắn là cũng thọ ký cho họ, chắc chắn là Đức Phật hộ niệm. Nhờ Phật hộ niệm cho ta mà ta làm được những việc như thế này, cho nên chắc chắn là Đức Phật hộ niệm cho ta, là Đức Phật thọ ký cho ta thành Phật. Cho nên khi mà các ngài nghĩ như vậy thì Đức Phật liền nói đúng. Lâu nay ta đã hộ niệm cho các ông chứ, cho nên ta hộ niệm cho các ông mới làm được chuyện đó. Nếu mà ta không hộ niệm cho các ông thì các ông đều trở thành ngoại đạo hết. Cho nên mấy ông này là mấy ông ngoại đạo. Ngài Xá Lợi Phất trước đây là thần lửa, ngài Ca Diếp là thần rắn, ngài Ca Chiên Viên là nhà chiêm tinh, tức là thầy bói, phải không? Tất cả những cái người này đều theo ngoại đạo tà giáo hết. Nhờ Đức Phật hộ niệm mà chuyển cái tâm tà họ trở thành tâm chánh. Từ cái tâm chánh đó mới phục vụ được nhiều người. Phật hộ niệm chứ. Cho nên trên bước đường tu đó Phật hộ niệm. Cho nên ta hộ niệm cho các ông, bây giờ các ông làm được những cái việc như thế, cho nên hôm nay ta xác định lại, nếu tiếp tục làm như vậy đó thì trong tương lai các ông đều thành Phật hết. Đây là gọi thọ ký, tức là thọ ký cho bốn vị đại đệ tử này thành Phật. Bốn vị này đều thành Phật ở trong tương lai hết. Thì cái trường hợp này đó là cái thứ hai mà Đức Phật thọ ký ở trong phẩm thọ ký thứ sáu. Rồi đó, đến cái phẩm thứ tám. Cái phẩm thứ tám là gì? Tức là ngũ bách thọ ký, tức là thọ ký cho 500 vị la hán. Cho nên 500 vị la hán đứng đầu là ngài Phú Lâu Na, phải không? Đứng đầu là ngài Phú Lâu Na. Thì lúc bây giờ đó, Đức Phật nói ông Phú Lâu Na cũng như 500 vị a la hán này đó, là nhiều kiếp trước đã từng theo Đức Phật tu hành rồi. Khi ngài hành đạo Bồ Tát là những ông này cùng hợp tác rồi. Cho nên trong cái kiếp này đó, thầy trò gặp nhau ấy, thì lúc bây giờ đó mấy ông sanh ra tín tâm và mấy ông hết lòng. Cho nên nhờ mấy ông tín tâm, nhờ mấy ông hết lòng, cho nên ta hộ niệm cho các ông, nhờ ta hộ niệm cho các ông mà tâm các ông thanh tịnh. Đây là trên bước đường tu đó, tất cả các vị nghiệm này. Khi chúng ta được Đức Phật hộ niệm thì tâm chúng ta trở thành thanh tịnh. Khi chúng ta bị quỷ nhiếp trì thì tâm chúng ta trở thành loạn động. Đây, trên bước đường tu nhớ cái điều này. Cho nên ta tu, nhưng mà sao nhiều hồi ta tụng kinh mà tâm chúng ta nó loạn, phải không? Cái này gọi là quỷ nhiếp trì. Chúng ta bị quỷ nhiếp trì. Còn khi được Phật hộ niệm tới đó, thì trường hợp tâm chúng ta yên tĩnh lại. Gần như là nó có một cái sức mạnh vô hình nào ấy mà nó dẫn đường cho chúng ta đi. Thế nên trên bước đường tu của thầy đó, thầy có cảm giác vậy. Có một cái mạnh nào đó mà nó dẫn mình đi tầm sư học đạo, để mình gặp vị thiện tri thức này, gặp vị viện thiện thức kia, gặp vị nọ, để học được cái này, học được cái kia, để làm được cái việc cho Phật Pháp. Đây là trên bước đường tu chúng ta đó. Thế nên ta nghiệm cái chỗ này, Phật hộ niệm và quỷ nhiếp trì, hai cái này khác nhau. Nhưng mà nhớ đó, là khi ta khởi lên cái tâm tham lam, cái tâm bực tức, cái tâm ganh tị, tất cả những cái tâm xấu này đó, thì chúng ta coi chừng ma dẫn. Trong lòng chúng ta còn các cái ác nghiệp đó thì chúng ta bị ma bên ngoài dẫn chúng ta đi. Đây là ở trên cái bước đường tu hành. Còn nghiệp là tức là còn báo. Nên hồi nhỏ thầy đọc cái truyện Phong Thần nữa. Thầy đọc cái truyện Phong Thần á, thì lúc bây giờ ông Thông Thiên giáo chủ đó, ông thấy đệ tử ông có tên trong bản Phong Thần nhiều quá đi, phải không? Thành ra mấy ông này mới theo hỏi, hỏi thầy, khi mà thầy hội nghị ở trên thiên đình á, thì ai có tên trong bản Phong Thần? Ông buồn, ông không nói. Ông nói ai muốn xuống đất Tây Kỳ là người đó có tên trên bản Phong Thần. đây trong truyện Phong Thần. Thì ở trong cái lúc đó đó, trong cái số mà các ông thần tiên này đó, có một ông tên là Thân Công Báo. Cái ông này kinh lắm. Ông Thân Công Báo này đó, ông cứ ông tâm kích chỗ này, ông xúi chỗ kia, ông xúi chỗ nọ. Tất cả mấy ông tiên này đó, ngồi ở trên núi tu hành yên ổn rồi, nhưng mà chịu không nổi, tức xuống, cuối cùng chết hết. Quỷ nhiếp trì là với cái dạng như vậy. Đây là trên bước đường tu. Còn lúc bây giờ được Phật hộ niệm thì tâm chúng ta yên ổn. Cho nên tâm ta yên ổn. Cho nên ở trong đó nó có mấy người, trong truyện Phong Thần nó có mấy người mà sau này nữa tu thành Phật, tức là từ hàng đạo sĩ, tức là thành Phật Quan Âm, phải không? Phổ Hiền, Phổ Hiền Bồ Tát, còn lại Văn Thù Bồ Tát, còn lại một số mấy người thành Phật, còn tất cả những khi xuống đất Tây Kỳ là thành thần tiên, không thành quỷ, thành ma, thành gì hết rồi. Đây là trên bước đường tu đó, chúng ta nghiệm. Tự nhiên bực tức nổi dậy đó thì khiến có người tới xúi dạy. Nên Thầy nhắc cho tất cả các Phật tử đó, khi nào nữa mà mình buồn, mình bực đó, thì coi chừng có những người xấu tới đó, tới xúi dạy mình đó. Cho nên trong lúc đó phải nhiếp tâm niệm Phật, siêng năng lại Phật và tụng kinh Đại Thừa, để cho cái tâm này nó hóa giải đi, thì lúc bây giờ mình mới an được. Đó là được Đức Phật thọ ký. Tại vì những người này là những người mà ta thấy rất là rõ. Rồi tới cuối cùng, những người chưa đắc quả A-la-hán, như Ngài A Nan, Ngài La Hầu La, là những người mà mới tu sau, gọi là học, hữu học. Hữu học và vô học. Tại nghĩa hàng hữu học và vô học này nó 2000 người, phải không? Tại nó 2000 người này đó, Đức Phật nó mặc dù họ chưa đắc thánh quả, họ chưa làm được cái việc lớn, nhưng mà họ cũng đã có trồng căn lành ở các Đức Phật trong quá khứ rồi. Tại quý vị nghe Đức Phật thọ ký cho Ngài A Nan không? Tức là Ngài A Nan là đã từng phát tâm ở cái thời Phật Không Vương, phải không? Nhưng mà A Nan có một cái tâm tốt là hộ trì chánh pháp của các Đức Phật. Đây, nếu mà chúng ta có một cái ý niệm như thế mà ta chưa đắc đạo đó, thì ta không được Phật thọ ký. Cái thọ ký người ta thấy chứ. Ngài A Nan là có một cái tâm hộ pháp. Cái tâm hộ pháp, cái này quan trọng lắm. Hộ trì chánh pháp của các Đức Phật, tức là làm sao cho chánh pháp của Đức Phật còn trên cuộc đời này. Ta có cái tâm đó, thì cái tâm mà làm cho chánh pháp của Đức Phật còn trên cuộc đời này là gì? Gọi là hộ pháp. Hộ tức là giữ. Ta nên giữ được chánh pháp của Đức Phật ở trong lòng của chúng ta thì điều tốt. Tuyên dương chánh pháp được là điều tốt. Nhưng mà ta không giữ được trong lòng của mình, không tuyên dương được, tại vì ta còn kẹt nhiều chuyện của trần gian. Nhưng mà ta có cái tâm hộ pháp. Thế nên quý vị nên nhớ cái chỗ này. Cái tâm hộ pháp của chúng ta đó. Thế nên ta ở ngoài đời, ta bận rộn với các công việc, nhưng mà ta có một cái tâm thương Phật, ta muốn giữ gìn giáo pháp của Đức Phật còn lại. Cho nên lúc bây giờ những cái việc gì mà làm được cho đạo đó, thì cái này ta sẵn lòng. Thế ta dành thì giờ ta tới chùa để ta nghe pháp, ta tụng kinh, ta lại Phật. Cái này cũng là giữ gìn chánh pháp Đức Phật còn lâu chứ. Đây là một ở trong những cái trường hợp đó. Ta cất chùa, ta cũng muốn giữ gìn chánh pháp. Ta in kinh, ta cũng muốn giữ gìn chánh pháp. Ta truyền bá, ta cũng muốn giữ gìn chánh pháp. Ta làm được thì tốt, mà ta làm không được đó, thì những người làm được đó, ta sẵn lòng giúp đỡ, phải không? Ta sẵn lòng giúp đỡ cho họ để họ làm. Đây là trên cái bước đường tu ta gọi là hộ pháp. Cho nên Ngài A Nan thì có cái nguyện là muốn đóng cái vai hộ pháp thôi, giữ gìn chánh pháp của Đức Phật, chứ Ngài không có ý niệm làm Phật, cho nên Ngài chưa thành Phật. Thì đây Đức Phật nói là ông có cái ý niệm tốt như vậy đó, cho nên trong tương lai ta thọ ký cho ông cũng thành Phật. Mặc dù chưa đắc quả La Hán, chưa phải ông thầy tu thực sự, nhưng mà có cái tâm thương đạo, ta nên có một cái tâm mà cứu đời, cái tâm mà giữ gìn chánh pháp. Thế ta gọi là hàng hữu học vô học. Người này chỉ mới có tâm thôi, chứ còn chưa phải là cái người thánh. Các cái bậc trước đây là thánh, nhưng mà những người này là có một cái tâm hộ pháp, thì cái trường hợp này cũng được Đức Phật thọ ký. Đó là phẩm thứ 8 mà thọ ký cho ngài Phú Lô Na và 500 vị La Hán. Phẩm thứ 9 là thọ ký cho ngài A Nan La Hầu La và 2000 hữu học vô học. Tức là đây là những người có cái tâm thôi, những người có cái tâm thôi, chưa tu được cao, chưa đắc đạo vẫn được Đức Phật thọ ký. Thì quý vị thấy từ cao mà xuống lần lần thấp đều được thọ ký hết. Thì nếu mà ngày nay ta đem ta so nữa, thì ta thấy tất cả những cái người này nếu mà có cái tâm hộ pháp thôi thì vẫn được Đức Phật thọ ký, ta tu được. Đó là ở trên cái bước đường tu của ta nữa. Đến cái phẩm pháp sư thì cái này là kết thúc cho cái phần tích môn, tức là ở trên cuộc đời. Thì cái phẩm pháp sư quý vị đọc thấy sao? Đức Phật bảo Dược Dương Bồ Tát, phải không? Cái chỗ này đó là quý vị thấy cái nó có khác nè. Tức là từ cái phẩm thứ 2 mà cho tới cái phẩm thứ 9 đó, thì Đức Phật nói với các vị thanh văn, phải không? Nhưng mà qua tới phẩm thứ 10 này đó là Đức Phật nói với các vị Bồ Tát. Cho nên tới cái phẩm thứ 10 là có nghĩa là kết thúc cái phần thanh văn thừa mà chuyển sang Bồ Tát thừa. Mà chuyển sang Bồ Tát thừa có nghĩa là tất cả ai tu theo kinh Pháp Hoa thì đây chuyển sang thành đại thừa hết, chứ không phải tiểu thừa nữa. Tức là chuyển sang thành đại thừa. Cho nên lúc bây giờ Đức Phật mới kêu Dược Vương Bồ Tát mà nói: tất cả đại chúng tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, thiên long bát bộ, người cầu thanh văn, người cầu Bồ Tát hay cầu Phật đạo, mà ở trước Phật nghe kinh diệu pháp Liên Hoa, một câu một kệ một niệm tùy ý, ta đều thọ ký vô thượng bồ đề. Đây là mở đầu phẩm thứ 10. Sau khi Như Lai diệt độ, nếu có người nào thọ trì đọc tụng biên chép giảng nói diệu pháp Liên Hoa, phải biết người này đã thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, vì thương nhân gian mà sanh lại đời. Nếu ai chê họ tội còn nặng hơn, phỉ báng chư Phật, còn ai khen ngợi thì được công đức vô lượng vô biên. Đây mở đầu. Cho nên quý vị đọc thấy cái kinh cũ thì thầy dùng cái từ gọi là chửi mắng chư Phật. Cái câu này là của Hòa Thượng Thích Tịnh dịch ở trong cái kinh Pháp Hoa lớn. Nhưng mà sau này nữa thầy suy nghĩ, thầy thôi đổi lại, dùng cái chữ chửi mắng thấy nó nặng quá, thay đổi lại là phỉ báng chư Phật. Phỉ báng chư Phật cái nghĩa nó nhẹ hơn một chút. Đó là, thì đây là cái mở đầu. Cái chỗ này để nói rộng hơn là gì? Tức là tất cả mọi người mà tin kinh Pháp Hoa và tu theo kinh Pháp Hoa trong thời Đức Phật hay là thời sau khi Đức Phật diệt độ thì đều được Đức Phật thọ ký hết. Có nghĩa là những người trong thời Đức Phật mà tu theo kinh Pháp Hoa thì được Phật thọ ký. Những người sau khi Phật diệt độ như chúng ta ngày nay đó mà tu theo kinh Pháp Hoa cũng được Đức Phật thọ ký. Cái này nó chuyển từ tích môn sang bổn môn. Tức là chuyển từ Đức Phật tại thế sang Đức Phật diệt độ. Tức là sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Đây là cái gạch nối chuyển. Cho nên từ cái khi mà Đức Phật còn tại thế, tức là Đức Phật sanh thân, tức là Đức Phật sanh thân, Đức Phật làm con người, nhưng mà trong con người đó có Đức Phật ở trong, cho nên ta gọi con người đó là Phật. Thì như vậy đó, cái con người có sanh già bệnh chết mà cái Phật tánh ở bên trong đâu có sanh già bệnh chết. Ta nên hiểu như thế. Cái con người ta đó thì nó có từ hồi sanh ra cho tới hồi chết, nhưng mà cái Phật tánh bên trong nó không chết, nó không có cái trường hợp mà sanh già bệnh chết này. Cái khi mà thành Phật rồi không có cái chuyện này. Cho nên Ở đây ta ví cái gì? Ta bảo là Đức Phật nó có ba thân. Cái thân thứ nhất mà ta thấy được là sanh thân. Sanh thân tức là cái con người sống này nè. Con người sống, cái này là cái sanh thân. Nhưng mà khi Đức Phật tu chứng được, chứng được cái trí tuệ đó, khi mà chứng được cái trí tuệ thì lúc bây giờ đó, cái trí tuệ này đó, nó gọi là cái báo thân của Đức Phật. Cái mà chứng được từ cái sanh thân này mà chứng được cái báo thân. Mà khi có cái báo thân đó đó, cái này là trí tuệ, cho nên mới tạo thành muôn ngàn công đức. Thì muôn ngàn công đức, cái này trở thành pháp thân của Đức Phật. Cho nên cái pháp thân của Phật và báo thân của Phật á, thì cái này vĩnh hằng bất tử. Nhưng mà sanh thân á, thì chết. Đây quý vị nên nhớ cho cái này. Cho nên trên cái bước đường tu hành của ta này, cho nên ta tu hành á, là thấy á, là tu ở trên sanh thân. Ai cũng tới chùa, ai cũng lại Phật, ai cũng tụng kinh giống nhau hết á. Nhưng mà nếu hai cái người tu á, mà sanh trí tuệ và sanh công đức á, thì báo thân Bồ Tát hiện ra. Nhớ cái chỗ này. Mà cái báo thân Bồ Tát á, thì cái này cũng bất hằng, bất tử, vĩnh hằng. Nói một cách khác đi, tức là cái hiểu biết của thầy á, mặc dù cái thân này nữa rồi mai mốt sẽ chết đi, nhưng mà cái hiểu biết của thầy nữa thì cái thân này chết đi rồi thì mang cái hiểu biết này đi qua qua kiếp sau chứ, thấy không? Cái hiểu biết này sẽ mang đi qua kiếp sau đó. Nếu mà cái hiểu biết này nó mang đi qua kiếp sau đó, mà nếu hãy tái sanh lại trong loài người thì tất cả cái hiểu biết này đó nó còn nguyên của đời trước hết. Cho nên thầy hồi mà mới đi tu thì gặp một cái ông hòa thượng đó, ông nói là thầy đời trước là ông hòa thượng rồi, ông hòa thượng rồi, cho nên đời này sanh ra sẽ làm hòa thượng thôi. Tôi hỏi tại sao mà thầy biết? Ông nói biết chứ sao không biết. Tại vì ông hòa thượng trước, đời trước rồi, cho nên sanh lại trong cái đời này chưa đi tu, nhưng mà đã có cái phong độ của ông hòa thượng, phải không? Quý vị nhìn thấy có những cái đứa trẻ, những cái đứa trẻ, nhưng mà nó có cái phong độ của người lớn. Nó có phong độ người lớn. Có những cái đứa con nít, nhưng mà nó có một cái nhân cách của một người lãnh đạo. Nó có những đứa con nít mà nó có một cái tánh ác mà ta có thể biết nó đó, sẽ thành tướng cướp. Đây là trên cái bước đường tu hành ấy, chúng ta nhìn chỗ này ta thấy cái này là gì? Đời trước của nó làm tướng cướp, cho nên đời này sanh trở lại đây tuy là chưa đi cướp, nhưng mà cái tánh hung dữ của nó từ lúc nhỏ nó đã có rồi. Đây chúng ta thấy chứ. Còn bây giờ cái ông thầy tu đời trước sanh trở lại, cho nên cái cung cách ông thầy tu có rồi. Thành ra ta nhìn ta thấy. Tại vì mới vừa bước vô chùa chưa cạo tóc mà kinh thầy đã tự thuộc hết đi, cho nên ông nói ông đời trước tu rồi đó. Ông đời trước tu rồi, cho nên cái đời này chưa cạo tóc mà đã thuộc kinh, chưa đi tu mà đã hiểu đạo, thì cái này là khác. Cho nên cái trí tuệ đời này ta tu được, khi ta chết ta mang đi theo qua đời sau. Các vị nên biết vậy. Rồi cái công đức đời này ta tu được đó, ta chết rồi ta mang đi qua đời sau. Mang đi qua đời sau thì như thế nào? Tức là tất cả những cái gì mà ta đã làm được tốt ở trong đời này, đã gieo vào lòng người đó, thì tất cả những cái người này đời sau ta gặp trở lại đó, tuy là khác rồi, cái thân khác rồi, nhưng mà cái tâm đã nhận ra được. Cho nên tất cả những người nào mà hôm nay tới đây mà nghe thầy thuyết pháp mà hiểu được, mà chấp nhận được, mà tin được đó, thì thầy nói là những người này là bạn đồng tu của thầy trong những kiếp trước. Tại vì chúng ta cùng tu ở trong kiếp trước, cho nên bây giờ gặp nhau đó thì chúng ta cảm thấy là thân quen và chấp nhận được. Còn nếu mà những cái người mà họ chưa từng tu theo kinh Pháp Hoa bao giờ hết đó, thì tới đây họ nghe thầy giảng kinh Pháp Hoa nghe không được, nghe không cảm, và tu không có kết quả, phải không? Cho nên ở đây gọi là pháp lữ đại thừa. Mà trong kinh Hoa Nghiêm đó, thì Đức Phật đó là thầy trò thường sanh chung một chỗ. Hay cái khi nào đó mà sanh vô cái thế giới nào đó thì tất cả đều sanh theo hết để tiếp tục tu nữa, phải không? Cái này là báo thân. Cho nên cái báo thân mà chúng ta tu được đó, chúng ta học được đó, chúng ta làm những cái việc tốt đó để gieo vào lòng người đó, thì cái này không mất. Đời sau tái sanh trở lại, gặp lại tự nhiên có cảm tình. Còn cái nghiệp trong đời này đó, chúng ta tạo đó cũng không mất. Vì vậy đó mà cái nghiệp ác chúng ta tạo ở đời trước, cho nên trong cái đời này khi gặp nhau chưa làm gì hết đó, mà chúng ta đã thấy khó chấp nhận nhau rồi, thấy là ghét rồi. Cho nên các vị có như vậy không? Cho nên có những người nào mà mới nhìn thấy thầy thôi là ghét rồi đó, thì thầy nói cái người này là tại vì túc nghiệp đời trước, phải không? Đời trước mình đã làm cái gì đó mà nó ghét rồi, cho nên bây giờ nó thấy là nó ghét rồi, không cần nói lỗi phải gì hết đó. Phải cũng ghét nữa chứ không nói lỗi. Đây là trên bước đường tu. Còn nếu mình đã làm được cái việc tốt ở trong đời trước rồi nữa, thì cái đời này nữa gặp nhau mặc dầu mình làm sai quấy nhưng mà nó vẫn thương, nó vẫn thương mình. Thương là gì? Cái ơn đời trước. Đây, cho nên trên cái bước đường tu hành quý vị nghiệm rồi sẽ thấy này. Cho nên có những cái người mình thấy họ xử sự với mình không tốt, nhưng mà tại sao mình thương họ, mình bỏ họ không được đó. Cái này mình thọ ân đời trước đó, chúng ta hiểu là như vậy đó. Thiệt ra là nó đối xử với ta tệ lắm đó, nhưng mà ta bỏ không được là vì cái ơn đời trước. Còn cái người này nó tự nhiên xử sự tốt với ta, hết lòng với ta, nhưng mà sao ta không chấp nhận họ được, là vì oan nghiệp đời trước. Tại đời trước nó đã từng làm cái việc ác với ta rồi, cho nên đời này nó hối hận cái việc trước của nó, mà nó tốt với ta. Nó tốt với ta là nó muốn trả cái này. Đây chúng ta hiểu cái này. Nên thầy thấy nó có nhiều cái rất là lạ. Có nhiều cái mà rất lạ này. Cái người này họ theo họ phò tá một cái người nào đó, mà lúc nghèo, lúc khổ, lúc khó khăn đó, đối xử tệ bạc, mà họ vẫn hết lòng, họ vẫn trung thành, họ vẫn chết sống. Nhưng mà cái khi nên danh phận rồi, tới cái thời kỳ hưởng thụ đó, lại là không bằng lòng với nhau nữa, mà phải chia tay. Thầy nhìn kỹ sâu xa ở trong cái kiếp trước đó, thầy mới thấy rõ. Tại vì cái quan nghiệp đời trước, cho nên nó sanh lại trong kiếp này để nó trả cái quả báo kia. Nó trả cái quả báo kia. Mà khi nó trả hết cái báo đó rồi đó, thì tự nhiên nó đi thôi. Cho nên cái người mà xấu ác với ta đó, để trả quả báo này kia hết rồi họ cũng ra đi. Mà cái người tốt với ta đó, họ trả hết cái ơn nghĩa cũ rồi họ cũng ra đi. Đây là trên bước đường tu. Ta nên người mà khéo tu đạo Bồ Tát đó, thì sao? Cái ơn nghĩa ta đừng cho họ trả, thì họ vẫn tốt với ta mãi mãi. Đức Phật là làm vậy. Cho nên thi ân nhưng mà không bao giờ cầu báo, tức là không bao giờ cho họ trả. Cho nên không ai mà trả ơn Đức Phật hết, trả ơn được hết. Ngài Sa La Phật bảo là đầu đội vai cổng phục vụ suốt đời, con cũng không thấy trả ơn được Đức Phật, cho nên cứ cảm thấy nặng ơn với Đức Phật, cho nên ta mới hết lòng với Đức Phật, ta mới tu được. Đây là trên bước đường tu. Còn hãy để nó trả xong rồi là thôi, phải không? Ta núi vì nghiệm thấy cái chuyện này rất đơn giản nhưng mà có thật. Ta nói bây giờ đó, ta giúp đỡ một người nào đó, rồi đó họ đem quà cáp tới, họ trả ơn ta, phải không? Mà ta nhận rồi là hết, phải không? Nó đã trả rồi, đã đền ơn rồi, mà ta còn nhắc gì nữa? Nhưng mà không cho nó trả ơn đó, thì cái ơn này còn mãi. Tức là chưa trả được đó, thì cái này còn mãi. Đó là hạnh của Bồ Tát. Làm nhưng mà không cho nó trả ơn, và cố tạo thêm ơn, cho nên mỗi ngày nó cảm thấy ơn nặng thêm, ơn nó nặng thêm đối với ta, thì lúc bây giờ nó mới tu được. Thôi thầy ngừng đây, tuần sau chúng ta tiếp. Nguyện đem công
Amen.